Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong khả năng đối phó. Với bài 8, Đối phó với bản ngã, con người cũ. Có một điều nghịch lý đang xảy ra hàng ngày mà nhân loại dường như quá quen thuộc, đến nỗi đã xem như là một lệ thường, không cần phải thắc mắc làm chi. Đó là xã hội càng văn minh tiến bộ, trang thiết bị sử dụng càng hiện đại hơn, nhận thức càng cao về tầm quan trọng của đạo đức con người, cũng như việc hô hào cho trách nhiệm phải bảo vệ nhân quyền càng mạnh mẽ bao nhiêu, thì việc bất nhân bất nghĩa, giết người hàng loạt, càng kinh hoàng hiểm độc bấy nhiêu. Và khi con người nói nhiều về việc bảo vệ hòa bình thế giới, thì cũng chính là lúc hiểm họa của cuộc chiến tranh thế giới càng cận kề đe dọa. Dù trình độ hiểu biết của con người có gia tăng, khả năng và phương tiện làm việc của con người có nhanh hơn và hiệu quả hơn, có thể vượt qua giới hạn của không gian và thời gian một cách lạ lùng, kỳ diệu hơn bao giờ hết, thì đồng thời bản chất tội lỗi của con người cũng càng manh nha, tăng tốc, không kém chút nào. Nhan nhản khắp nơi, chúng ta thấy tình trạng nghiện ngập, xa lầy, lừa đảo, cướp bóc, tha hóa, tranh giành, chém giết lẫn nhau, hoặc cờ bạc, rượu chè, mại dâm, phá thai, ly hôn hay tự tử, vân vân, đã trở thành những tệ nạn nguy hiểm cho nhiều quốc gia trên thế giới. Không phải là con người không muốn làm điều tốt, nhưng rõ ràng con người cho dẫu rất muốn làm điều lành nhưng lại không có quyền làm trọn, y như kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô đã viết trong thư Roma chương 7 từ câu 19 đến câu 25: vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy. Vậy tôi thấy có luật này trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi. Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng. Nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình, có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Như vậy thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi. Tại sao như thế? Và làm cách nào để có thể nhờ Chúa cứu thế Giêsu Christ mà thoát khỏi thân thể hay chết này để thắng hơn bản ngã tội lỗi như ông Phao-lô? Chúng ta cần học biết để có thể đối phó với bản ngã. Điều thứ nhất, bản ngã tội lỗi khiến con người khốn khổ. Con người thuở ban đầu được tạo lập đã được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, tốt lành trọn vẹn. Nhưng tổ phụ loài người đã nghe lời dối trá của ma quỷ mà phạm tội bất tuân mệnh lệnh của đấng đã dựng nên mình, theo Sáng Thế Ký chương 3 từ câu 1 đến câu 13, nên đã chuốc lấy hậu quả là sự chết cho bản thân, y như Đức Chúa Trời đã cảnh báo trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 17. Để rồi tội lỗi và sự chết ấy lại tiếp tục di truyền cho con cháu loài người cho đến ngày nay, như sứ đồ Phao-lô đã viết trong Roma chương 5 câu 12. Cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian. Lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người, vì mọi người đều phạm tội. Tội lỗi đã làm ngăn cách con người với Đức Chúa Trời thánh khiết, đã khiến họ bị đuổi khỏi vườn Ê-đen phước hạnh mà phải cam chịu cảnh lạc loài bất hạnh trong chốn trần gian tăm tối, đối diện với sự lõa lồ nghèo ngặt của thân phận tội đồ, luôn sợ hãi bất an, trốn chạy trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Tội lỗi đã phá vỡ mối tương giao giữa người với Chúa và giữa người với nhau, như chúng ta đã thấy con người chỉ còn là đố kỵ và đùng đẩy tội cho nhau. Tội lỗi đã xui cho con người vào chỗ phu tù cho ma quỷ, là kẻ vu khống, là cha của sự nói dối, theo Giăng chương 8 câu 44, hay còn có tên là Satan, nghĩa là kẻ chống đối Đức Chúa Trời. Tội lỗi đã khiến dân Israel ngày xưa phải kêu lên rằng: chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp, chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi. Theo Ê-sai chương 64 câu 6. Chính tiên tri Ê-sai cũng từng sợ hãi kêu lên: khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ giấy, ở giữa một dân có môi dơ giấy, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức Đức Giê-hô-va vạn quân. Và đây cũng chính là tâm trạng của người thu thuế khi lên đền thờ cầu nguyện. Người phải đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, chỉ biết đấm ngực mà rằng: lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội. Theo Phúc Âm Luca chương 18 câu 13. Tội lỗi cũng tiếp tục chi phối nhân loại ngày nay, thể hiện qua cách sống không có tình yêu chân thật, chỉ nhằm thỏa mãn tính ích kỷ hay những ham muốn dục vọng xấu xa, là nguyên nhân đã phát sinh quá nhiều tệ nạn trong xã hội. Mại dâm, ma túy, bạo lực, bất công, tham ô, lừa đảo, bất trung, bất tín, ngoại tình, ly hôn, giết người, cướp của. Thật vậy, tội lỗi đã bao đời nay từng gieo rắc nhiều nỗi khốn cùng cho con người trên đất. Không phải Đức Chúa Trời đã làm ngơ hay bó tay trước nỗi bất hạnh của con cái mình, nhưng bởi lòng nhân từ thương xót của Ngài mà con người đã có được thời gian, cơ hội để nhận ra chân lý của lời Chúa phán dạy họ là cần thiết biết bao, cũng như nhận diện rõ được bản chất dối trá của ma quỷ là kẻ đã xui họ phạm tội. Từ đó họ học biết phải phục Đức Chúa Trời mà chống trả nó thế nào. Bởi khi ma quỷ dùng lời nói dối trá mà cám dỗ con người với hàm ý rằng Đức Chúa Trời không hề yêu thương, Ngài đã bất công, ích kỷ mà ngăn cấm không cho con người được tự do, hưởng mọi quyền lợi của mình. Chính Ngài cũng ham quyền cố vị, sợ con người sẽ khôn ngoan bằng mình mà giành quyền cai trị. Và nó đã khiến cho con người dại dột nghe theo, vì tưởng rằng mình sẽ được tự do, vui hưởng điều phước hạnh mà không cần có Đức Chúa Trời. Nhưng thực tế quá phũ phàng. Khi đối diện với hậu quả là con người quay lưng khỏi Chúa, có nghĩa là họ đã chọn con đường làm phu tù cho ma quỷ. Họ không còn quyền được tự do làm lành như mục đích Đức Chúa Trời đã dựng nên họ và đã sắm sẵn mọi điều để họ có thể làm mọi việc lành. Dù con người đã sa vào vòng bế tắc như thế, nhưng lời Chúa vẫn cho biết rằng dù họ không thành tín, nhưng sự không thành tín của họ cũng chẳng thể làm cho sự thành tín của Đức Chúa Trời ra hư không. Theo Roma chương 3, câu 3, câu 4. Vì thế, sứ đồ Phao-lô đã có thể nói mạnh mẽ rằng: cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta. Điều thứ hai, chính Chúa Giê-xu Christ đã cứu chúng ta ra khỏi bản ngã tội lỗi. Chúa Giê-xu đã tuyên bố: các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 17. Bởi vì chính Chúa Giê-xu đã chết thay hay trả thay cho tiền công của tội lỗi của chúng ta. Đó chính là sự chết đời đời mà chúng ta là kẻ phạm tội cùng Đức Chúa Trời phải gánh chịu. Vì thế, sứ đồ Phao-lô đã nói trong Ê-phê-sô chương 1 câu 7 và chương 2 câu 5 rằng: ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Tuy nhiên, điều quan trọng là làm thế nào để chúng ta có thể nhờ ân điển của Chúa Giêsu Christ mà được giải cứu khỏi thân thể hay chết bởi bản ngã tội lỗi này mới là điều quan trọng đây. Câu trả lời đã được giải đáp bởi lời phán của chính Chúa Giêsu, đó là: quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Theo Phúc Âm Giăng chương 5 câu 24. Đây cũng là kinh nghiệm của người thu thuế khi lên đền thờ cầu nguyện với tâm trạng đau buồn vì nhận biết mình có tội và khao khát cầu xin lòng nhân từ thương xót đến từ Đức Chúa Trời. Tất nhiên, người biết đặt lòng tin nơi Chúa sẽ là người vâng phục phương cách giải cứu của Chúa. Cách Đức Chúa Trời ban sự giải thoát cho con người, ấy là tiếp nhận Chúa Giêsu là Đấng được Ngài sai đến để chết thay cho họ. Người thu thuế đã nhận biết tình trạng khốn khổ vì tội lỗi của mình mà cầu xin sự thứ tha nơi Chúa và đã thật được xưng công bình như lời phán của Chúa Giêsu: ta nói cùng các ngươi, người này trở về nhà mình được xưng công bình hơn người kia, vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Theo Phúc Âm Luca chương 18 câu 14. Vậy nên là Cơ Đốc nhân, mỗi chúng ta đều đã được chuộc bằng giá rất cao, đó là mạng sống của Đấng đã dựng nên mình. Chúng ta đã được giải thoát khỏi ách nô lệ cho tội lỗi của bản ngã cũ, để sống đời sống mới của Đấng Christ phục sinh đang ngự trong chúng ta qua Đức Thánh Linh. Hãy nuôi dưỡng đời sống mới Chúa ban cho này bằng chính lời hằng sống của Ngài và cẩn thận vâng phục làm theo để sự sống tâm linh của mình luôn tăng trưởng mạnh mẽ. Khi tâm linh mạnh mẽ, thì con người mới sẽ chèn ép dần con người cũ, sớm nghẹt ngòi mà khô héo dần đi. Đó chính là bí quyết để chúng ta có thể nhờ sự sống mới của Chúa Giêsu Christ mà thắng hơn bản ngã tội lỗi cũ của mình.
Kìa, tôi thấy sông sâu rộng mênh mông, chuỗi tay thành đầy, tôi được thành tay, được tay thành ngày. Từ nay bước đi trên đường quang minh, lướt cõi nhân gian tôi tình. Bạch ý Chúa ban tâm hồn sạch tình, có Chúa nơi tâm điện mình. Được xem con sông Jesus.